từ bữa trước đến hôm nay đó thì thầy trình bày về cái sống tùy duyên thuần pháp ở trong đời sống hôm nay. Trong pháp tự nhiên là luôn luôn có đồng có tình. Thì mấy hôm nay là mình mới nói là mình sẽ tu tập như thế nào trong cái điều kiện là đồng, tức là trong khi mình đang làm việc, đang hoạt động. Thế thì phần lớn thì ai cũng có một cái nhu cầu là bởi vì kia cuộc đời nó đằng nhiều quá đi, cho nên ai cũng có cái nhu cầu là làm sao để mà mình có được những cái giây phút mà hoàn toàn yên tĩnh. Tức là đã có đằng phải có tình. Thực ra đó thì khi mà mình sống thành công chú tâm quan sát, sống trở về trọn vẹn trong sáng với chính mình, và khi mà cái tâm nó đã sáng suốt định tĩnh trong lành á, thì đằng chân gì thì nó cũng là thì cái tâm mình cũng vẫn là tình hết. Tức là nếu mà mình sáng suốt định tĩnh trong lành được thì như vậy tức là đã tình rồi. Nhưng mà ở đây đó là trong cái tình đó mà cái tình ở trong đằng, thì bây giờ còn tình ở trong tình thì thế nào? Tức là giả sử như khi mình không có việc gì để làm thì lúc đó làm sao? Bởi vì có một lần khi mà thầy qua bên Úc thì có một người Phật tử, sau khi thầy giảng rồi thì người Phật tử đã nói rằng là mà con suốt ngày không có việc gì làm hết, bởi vì trong nhà đó, cái chị này nói chung là nhà khá giả, cho nên trong nhà là mọi chuyện là có người giúp việc rồi này kia để lo hết tất cả mọi chuyện, gần như là chị không có làm việc gì cả. Thầy nói chị hỏi rằng là thì thầy chị những cái tu tập trong hoạt động, nhưng mà con không có gì để hỏi rằng cả để làm sao mà tu tập. Thực ra đó thì không có ai không có hoạt động cả. Khi mình đi đứng hay là làm, nói chung là mình không phải là làm một công việc, mà đi cũng là hoạt động, mình nhìn qua nhìn lại cũng là hoạt động, đưa tay lên để tay xuống cũng là hoạt động, không có cách nào mà mình không hoạt động được cả. Chỉ là cái lúc mình ngồi yên hoặc là cái lúc mình ngủ thì là có thể nói là không hoạt động, chứ còn bình thường thì mình có hoạt động. Cho nên Đức Phật Ngài mới nói là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Bởi vì cái hoạt động thì có thể là hoạt động của thân, nhưng mà cũng có thể là nếu mình ngồi yên thì cũng vẫn có những cảm thọ, những cảm giác, những cảm xúc, hay là những cái phản ứng nội tâm của mình. Thì cái hoạt động nội tâm cũng là hoạt động, chứ không phải là không hoạt động. Cho nên thực ra thì bất kỳ ai cũng có hoạt động cả. Còn nói công việc thì có thể nói là có người công việc nhiều, có người công việc ít thì có, nhưng mà hoạt động thì ai cũng có hoạt động, chẳng thể không thể nào mà không hoạt động được. Nếu như một người ngồi yên một chỗ hay nằm yên một chỗ thì trong cơ thể nó vẫn cứ hoạt động. Ví dụ như hít thở cũng là hoạt động, tim đập cũng là hoạt động. Rồi những cái cảm giác hay là những cái tâm của mình nghĩ chuyện này chuyện kia tức là hoạt động. Cho nên là khi mà mình hoạt động thì hễ đã có hoạt động thì có thần trọng chú tâm quan sát. Ví dụ như cái tâm mình nó mới khởi lên một cái gì đó, có thể mình nằm rất yên nhưng cái tâm mình khởi lên cái gì đó thì mình vẫn quan sát được cái tâm đó nó sinh khởi như thế nào, nó tác động như thế nào, rồi nó diệt đi như thế nào, thì mình vẫn thấy được cái hoạt động của nó. Những cái cảm giác cũng vậy, khi mình có một cái cảm giác, cảm xúc gì đó thì mình vẫn có thể là lắng nghe, cảm nhận cái cảm giác, cái cảm xúc đó, tức là vẫn thấy được cái sinh hoạt của nó, thấy được cái sự sinh sự diệt của nó, hay là thấy được cái tác động của nó. Như vậy thì nói chung thân tâm mình gần như không thể nào mà không hoạt động, gần như lúc nào cũng hoạt động, trừ ra lúc mà mình ngủ hoặc là cái lúc mà mình hoàn toàn định tĩnh. Thì ở đây ấy, hôm nay ấy, thì thầy muốn nói đến một cái điều mà người Phật tử thường hay tu tập ấy, là thường hay nghĩ đến nó, tức là làm thế nào để cho tâm mình được định, làm thế nào để cho tâm mình được an tịnh. Ai cũng mong muốn như vậy, bởi vì cuộc sống đằng nhiều quá, bất an nhiều quá, cho nên bây giờ mình muốn là làm sao mà cái tâm mình được an, tâm mình được bình tĩnh. Cho nên đó là người ta đi học thiền định rất đông, nhưng mà thực ra cái định như vậy á, nó không thực sự là có lợi ích. Không nên cố gắng rèn luyện những cái thiền định như vậy. Cái định đó nó có hai loại, một cái loại đó là tứ thiền bát định, tức là bốn cái thiền hữu sắc và bốn thiền vô sắc, cho nên mình gọi là tứ thiền, bởi vì bốn thiền hữu sắc và bốn thiền vô sắc thì cái tính chất thiền nó cũng vẫn giống nhau, chỉ có đối tượng khác nhau thôi. Vì vậy cho nên là người ta phân ra là hai là do đối tượng hữu sắc của đối tượng vô sắc, cho còn cái tâm thiền thì nó vẫn giống nhau. Do đó mà người ta nói là bát định, tức là nếu mình kệ ra cả hai loại, còn không thì mình chỉ nói tứ thiền thôi, bởi vì cái tâm nó tới ngang tứ thiền rồi, lấy cái tâm tứ thiền đó để mà tu cái tứ thiền hữu sắc, để tu cái tứ thiền vô sắc. Thì cái tứ thiền vô sắc á, bốn cái thiền của vô sắc á với lại cái thiền thứ tư của hữu sắc á là tâm giống nhau, cùng một cái mức tâm giống nhau, cho nên nó thực ra người ta nói hoặc là nói tứ thiền cũng được mà nói bát định cũng được. Nhưng mà tứ thiền bát định á thì nó vẫn còn nằm trong sắc giới, vô sắc giới, tức là nó vẫn nằm trong tam giới. Như vậy thì nếu mà mình mà hành cái định đó, cố gắng mà để đạt được cái định đó, thì mình bị kẹt trong sắc, trong cái tam giới nhiều lâu hơn nữa. Bởi vì là nếu như một người mà đắc được thiền sắc giới hay là vô sắc giới đó, mà sinh lên cái cõi trời sắc giới vô sắc giới đó, thì tuổi thọ ở đó là rất lâu, so với cái cõi người của mình thì rất lâu. Do đó lên đó mất thời gian tu tập. Mà thầy đã nói rằng cái cuộc đời này nó mặc dù là nó là vô thường khổ vô ngã, nhưng mà chính cái vô thường khổ vô ngã này đó mới là giúp cho mình giác ngộ. Cho nên là theo Đức Phật nói đó, thì tất cả những cái vị Phật, những người giác ngộ đó thì phải là xuống cõi người, chứ ở cõi trời không được. Bởi vì ở trong cõi trời á là sung sướng quá là không tu được, bởi vì có khổ mới tu, chứ còn không khổ là chẳng ai tu hết trơn. Bây giờ cho ai sung sướng hết trơn là chẳng có ai tu hết. Nhờ có khổ mới tu mới cho nên đó là chính cái cõi người đó mới là cái cõi giúp mình giác ngộ giải thoát. Vì ở cõi người thì mình thấy ra rõ hai cái sự đối nghịch nó rõ ràng, có ngày có đêm, có trắng có đen, có cao có thấp, có được có mất, có hơn có thua, tức là luôn luôn nó có hai mặt. Vì vậy cho nên đó, thấy ra được cả hai mặt, chịu đựng được cả hai mặt, cũng như là trong sự tu tập của mình cũng có hai mặt, đó là một mặt tình và một mặt đẳng. Thì mấy hôm nay là mình nói là mình tu trên cái đẳng, trên cái mà mình hoạt động hàng ngày. Còn bây giờ giả sử như lúc mà mình không có việc gì làm mà mình thực sự muốn hoàn toàn yên tĩnh thì lúc đó mình làm sao? Mà nếu mình tu theo thiền định thì như thầy đã nói rồi, thế mình cố gắng mình tu để mình đạt thành thì nó rơi vào ái thủ hữu, tức là mình vẫn tạo tác ra luân hồi sinh tử. Có thể rằng là mình sẽ đạt được những cái mức độ cao, tức là những cái mức độ là an lạc rất là cao ở trong các cái định,
Nhưng mà thực ra đó là nó là bị trói buộc. Và nhiều khi trong các cái sách Phật đó, cũng vẫn cứ tưởng rằng là thiền định là tứ thiền bát định. Hiện tôi nói tới thiền định, ví dụ như khi nói là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngự, chánh nghiệp, chánh màng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, thì người ta liền nói là chánh định tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Đó là sai, sai lầm rất lớn. Đó không phải là chánh định. Bởi vì nói chung là thế này, bất kỳ mà mình có thể tập trung tâm mình lại được thì đều gọi là định. Bất kỳ là tập trung vào chuyện gì, có thể tập trung vào chuyện ác cũng có. Cho nên trong trong định, định sắc giới, vô sắc giới đó, thì vẫn còn vô minh ái dục, vẫn còn tà kiến tham ái, cho nên vẫn không hết. Với lại là một cái phân biệt rõ hơn nữa là thế này, là trong thiền định đó, mà mình cố gắng giữ cái tâm trụ mình định lại đó, thì có cái nỗ lực cá nhân, tức là cái nỗ lực của bạn ạ. Và trong đó đó là có ái phụ hữu, tức là trong tập nhị nhân duyên đó, có ba cái câu mà nó là mình gọi là vô minh ái dục đó. Thì cụ thể của cái vô minh ái dục đó đó là ái thụ và hữu. Ái tức là mình muốn một cái điều gì đó. Ví dụ giờ mình muốn là định tâm, thì mình cứ tưởng tượng rằng là mình sẽ đạt được cái định như vậy như thế, nhưng mà thật ra mình cũng chưa biết. Nên bữa hôm trước thầy nói là vô minh ái dục có nghĩa là không biết mà muốn. Tức là mình không biết là cái sơ thiền là cái tâm nó làm sao, nhị thiền là tâm nó làm sao, tam thiền tâm nó làm sao. Có phải học theo sách, rồi nghe sách nói là như sơ thiền thì nên thế này, nhị thiền thì như thế này, thì mình tưởng tượng thôi. Rồi bắt đầu mình cố gắng mình hành để mình đạt đến. Thì nếu mà hành đúng công thức thì nó cũng đạt đến. Nhưng mà cái gì mà mình từ tạo tác ra đó, cái gì mà do mình tạo tác ra đó, thì cái đó nó sẽ hư hoại. Cho dù cái mà mình tạo tác ra là lạc, thì cái lạc nó cũng đưa đến khổ. Hơn nữa, cái người giác ngộ đó là thấy ra bản chất vô thường, khổ, vô ngã. Thực ra là cứ nhìn cái vô thường, khổ, vô ngã về cuộc đời, nhìn vào cái vô thường, khổ, vô ngã nó bản thân mình, thì mình giải thoát hơn. Nhưng mà nếu mình đó, khi mình hành thiền định đó, là rõ ràng là mình thấy đi ngược lại vô thường, khổ, vô ngã. Tại sao? Mình muốn đạt định, tức là muốn thương nữa. Phải không? Mình muốn đạt định lại là mình muốn tâm mình nó thương. Và đạt định ấy, thì sẽ được an lạc. Cho nên là mình thấy mình chỉ thích lạc thôi. Và khi mình đạt được định ấy, thì định đó là của ta. Thì như vậy là, tức là định, mình sở hữu được cái định đó. Thì như vậy tức là ngã. Nếu như vậy thì khi mình mà đắc được định á, thì mình đã bị rơi vào cái thường lạc ngã rồi. Rơi vào cái thường lạc ngã đó thì làm sao mà mình thấy được bản chất vô thường, khổ, vô ngã của đời sống được. Vì vậy cho nên là mất thời gian mà cũng không biết là có thể rèn luyện được hay không nữa. Có khi là hành sai là mất thời gian, hành sai thì có thể bị tẩu hỏa nhập ma, mà hành đúng mà có đạt được cái thiền định thì cũng chỉ là bị nằm ở trong sắc giới, vô sắc giới và bị kẹt lại, tức là bị trì trệ, người ta gọi là trệ tịch, trệ tức là đình trệ, trệ vào trong cái tịch. Cho nên Đức Phật ngài nói là trong tín tấn niệm định tuệ đó, nếu cái người mà định nhiều á thì người đó nó sẽ sinh ra trì trệ, sinh ra hôn trầm, sinh ra là thu đồng. Mà điều này rất rõ, người nào mà trong đời sống tu tập á, mà người nào mà trước đó nếu không hiểu đạo mà cứ lo thiền định rồi nghe ai nói là thiền định hay là cứ cố gắng mà tu á, thì khi mà cái người đó mà cái tâm mà cứ giữ định rồi á, thì tâm nó lơ là với tất cả mọi chuyện. Mà tâm nó lơ là với tất cả mọi chuyện thì nó không thể nào mà phát sinh trí tuệ được. Trí tuệ là bén nhạy, cảm nhận rất bén nhạy. Mà định đó thì trầm lại. Trong khi tuệ đó thì rất nhanh. Tuệ là cực kỳ nhanh. Cho nên nó nói là hoác nhiên đại ngộ, tức là bỗng nhiên. những cái mà cái giác ngộ của trí tuệ mà lóe sáng ra đó, là bỗng nhiên. Thí dụ như một đêm tối mà mình tới một cái chỗ nào mới mà vào ban đêm, mình xuống xe thì mình không thấy gì hết, trời sấm chớp một cái thì tự nhiên mình thấy ra hết. Cái thấy nó nhanh, rất là nhanh. Cái chớp của cái sấm chớp nó cũng nhanh, nhưng mà cái thấy của mình cũng rất nhanh. Cho nên mình thấy ra. Thấy ra thì lúc đó mình bắt đầu mình nó tắt đi rồi đó, mình vẫn mò đi được. Thì nếu như lúc mà mình mà hoàn toàn mà không thấy gì hết á, thì không biết cách nào mà đi. Nhưng mà nó chỉ cần là cái chớp lên cái là tự nhiên mình thấy ra được. Rồi sau đó nó tắt đi nữa đó, thì mình vẫn có thể là mình đi theo. Giả sử như mình chớp lên cái thì mình thấy chớp là cũng dòng sông, thì không thể nào mà mình đi xuống đó. Mình sẽ đi dọc theo cái ngã này, đại khái vậy. Cái trí tuệ đó rất là nhanh. Mà cái người mà thiền định đó là luôn luôn cứ trú an. Cho nên mình nói là ứng vô sở trụ như sinh vì tâm. Mà Đức Phật Ngài cũng nói đó, tức là khi niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, tức là thấy cái gì thì cứ thấy rồi là thấy nó như nó là rồi thôi. Chứ không có tham ưu, hay là không có lấy, hay là bỏ, hay là không bám víu bất kỳ điều gì ở đời. Đức Phật Ngài cảnh báo rất là rõ ràng như vậy. Vì vậy cho nên nếu mà mình không biết thiền định á, mà mình cứ liền thiền định á, là rất là mệt. Bây giờ đem dạng một trường là thế này. Mình niệm hơi thở chẳng hạn vậy. Thế thì bây giờ cứ ngồi mà chăm chú vào hơi thở để mà đếm hơi thở, hoặc là để mà theo dõi hơi thở để mà mình định tâm lại. Nhưng mà đó là một nhầm lẫn. Đức Phật ngài cũng niệm hơi thở, nhưng mà sau này đó, người ta phương pháp hóa làm cho người ta tưởng rằng là niệm hơi thở thì phải là thở hít vô đếm một, thở ra đếm hai, ví dụ vậy. Có rất nhiều cách, hoặc là hít vô thì là bùng phồng lên, thở ra thì bùng dẹp xuống, hoặc là hít vô thì để ý lên mũi chẳng hạn. Tức là nhiều cách, nhưng mà thật ra không phải như vậy. Thật ra cái niềm hơi thở đó, nếu mà mình hiểu chữ niềm có nghĩa là tròn vẹn, thì không có niềm gì cả. Niềm tức nếu mà mình niềm hơi thở tức là không tròn vẹn. Nếu mà mình niềm hơi thở đó tức là mình không phải tròn vẹn. Mà thực ra đó, mình chỉ trở về lặng lẽ cảm nhận cái thân nó đang thở như thế nào thôi. Thầy nói là cảm nhận chứ thầy không có nói là theo dõi, hay là thầy không có nói là phải cố gắng mà chuyên chú mà niệm được gì cả. Tức là không phải là để nắm bắt nó, hay là không phải là dùng nó để mà làm một cái đối tượng để mình đạt được cái điều gì cả. Hiểu như vậy là sai. Thực ra cái mục đích chỉ là mình trở về lại với chính mình thôi. Thí dụ như thế này, bây giờ cái tâm mình nó bị chạy ra ngoài, nhưng mà nếu lúc đó đang đi mà cái tâm nó chạy ra ngoài thì trở về với thực tại, có nghĩa là trở về lại với cái đi, đơn giản là vậy này. Nhưng mà bây giờ giả sử mình ngồi đây mà không đi gì cả, không đi, không đứng, không nằm, không ngồi, không gì cả, mà cái tâm nó chạy đi đâu á, thì bây giờ mình trở về đó, thì ở nó mình á, cái hoạt động mà rõ ràng nhất là hơi thở. Hoạt động rõ ràng nhất là đồng tác thở, nói dụ chính xác là đồng tác thở chứ không phải là hơi thở. Đồng tác thở, hoặc là rõ ràng nhất là thế này, khi mình đi bộ mình leo lên dốc thì thở hổn hển rồi với lúc đó giả sử bên đường có cục đá hoặc là cái ghế gì đó, thế mình ngồi xuống và mình không có suy nghĩ gì cả. Lúc đó mình chỉ có tròn vẹn cảm nhận là lúc đó đang thở thế nào thôi. Thì nếu mình chỉ cần là cảm nhận tròn vẹn cái thở đó, thì cái thở đó nó sẽ lắng dịu dần. Mà mình không cần phải rèn luyện, cũng không cần phải làm gì cả, mình cũng không cần phải theo dõi nó, hay là cũng cần phải niệm nó gì cả. Mình chỉ cần là trở về tròn vẹn cảm nhận được cái lúc đó nó khởi như thế nào thì mình cảm nhận như vậy thôi. Và khi mình cảm nhận như vậy á, là không có mục đích nào cả, không có mục đích để đạt được thiền định, không có mục đích để đạt được định tâm, cũng phải cố gắng như vậy để cho giữ cái tâm mình lại, không cần như vậy. Bởi vì những cái hoạt động đó nó chỉ làm cho mình mệt mỏi thêm thôi. Thật ra là mình chỉ buông xuống và nghỉ ngơi hoàn toàn thì mình ngồi mình sẽ cảm nhận được đang thở như thế nào. Lúc đầu thì nó sợ rất là hỗn hển, nhưng mà từ từ đó, nếu mình cứ cảm nhận cái hơi thở đó thì cái hơi thở nó sẽ từ từ nhẹ dần cho đến mình đến khi đó cả thân tâm mình, cả thở, cả thân cả tâm đều ổn định cả. Thì nhưng mà cái mục đích chính đó, mục đích chính là để đưa cái tâm trở về với chính mình đó. Bởi vì cái thân tâm của mình nó ưa tách rời lắm, thân để ở đây mà tâm lại chạy đi đâu. Khi mà thân ở đây mà tâm mà chạy đi đâu á, thì đó là thất niệm, là buông lung, thất niệm, bất giác. Còn khi mà mình trở về toàn vẹn với cái thân, thì cái thân lúc mà mình ngồi yên, của lúc mình đi bộ mệt mỏi rồi bây giờ mình ngồi lại yên, thì cái thân lúc đó là một cái động thái thở từ mình cho đến, nếu mình cứ cảm nhận cái thở đó thì cái thở đó nó sẽ nhẹ dần. Đơn giản là vậy thôi. Thì ở đây nó có hai cái khác nhau. Một cái là nếu như mình chú tâm vào hơi thở để cố gắng định thì nó sẽ sinh ra tứ thiền bát định. Còn nếu mình chỉ hoàn toàn là trở về trọn vẹn và thấy đang thở thôi thì lúc đó cái định đó đó hoàn toàn không có một cái cố gắng để đạt được cái gì cả. Phải không? Lúc đó không phải là cố gắng để đạt được cái gì cả. Vì vậy cho nên ấy, bây giờ mình làm thế nào để mà thực hiện được cái định, mà cái định đó là kêu bằng vô vi vô ngã. Vô vi vô ngã, vô vi tức là không tạo tác, còn hữu vi đó tức là có ý đồ tạo tác, còn vô vi tức là không có ý đồ tạo tác. Cái từ vô vi hay nó có thể nói là vô tác, vô hành, vô vi là những cái từ để chỉ là tự nhiên, tức là vô ngã. Thì á, hai cái định đó nó khác nhau ở cái chỗ là một bên á là hữu vi hữu ngã, tức là có bạn ngã muốn tạo tác, còn một bên á là vô vi vô ngã, tức là buông ra để cho cái tâm nó từ lắng lại. Mà bây giờ thầy hỏi này, giữa hai cái đó cái nào dễ hơn? Buông ra dễ hơn, tại vì mình không làm gì hết. Còn á, là bên kia đó là mình phải cố gắng là trụ tâm lại, cố gắng tập trung vào hơi thở hay là tập trung vào cái đề mục gì đó. Còn bên này không cần, bên này mình không cần, chỉ là mình ngồi lại thư giãn buông xả để cho cái thân tâm nó nghỉ ngơi vô sự, dùng cái từ vô sự lại nhé. Vô sự tức là nó không có chuyện gì hết. Tức là người ta không thấy ra được cái chỗ một cái tinh yếu này, là người ta nghĩ rằng là mình cố gắng để giữ cái tâm lại thì tâm mới định. Nhưng mà thực ra đó, cố gắng giữ tâm lại đó thì tâm cũng có thể định, nhưng mà cái định đó vẫn là cái định mà có hữu vi hữu ngã, có tà tác, có ý đồ tà tác, cho nên đó, là nó vẫn không phải là thực sự là đại diện. Hả? Tức là nếu mình cố gắng mà giữ tâm lại đó thì vẫn còn cái cố gắng giữ tâm trong đó, cho nên nó vẫn chưa thực sự là yên, tức là không còn một cố gắng nào cả. Yên là buông ra hoàn toàn, để cho thân đó, thì mình buông ra, thân buông thân ra đó thì gọi là thư giãn. Tức là thay vì mình ngồi mình nhắm mắt gồng mình đó, thì buông ra đó, buông ra thoải mái, thư giãn đó. thư giãn để cho các cái cơ gân cơ rồi này kia nó nhẹ nhàng ra, nó thoải mái ra. Còn mình ngồi là phải cố gắng, phải chân này bỏ chân kia, tay này bỏ tay kia gì đó, là phải thẳng lưng, phải ngồi, phải làm tức là mình được chuẩn bị cho cái thế ngồi thật là mệt. Mà nhiều khi cũng ngồi một hồi không biết đúng chưa nữa. Đức thẳng vậy là đúng chưa? Ngồi một hồi cái nói ủa chết, cái mặt để tay trái. Thế nên á, là nếu như khi một á, là mình ngưng công việc, giả sử như giờ trong sợ làm mình đang làm mệt mỏi công việc gì đó, tính toán rồi này kia đó, thì phải nó cũng phải có, mà có nhiều trường hợp mà mình thần tòng chú tâm quan sát cao, thần tòng chú tâm quan sát cao thì nó vẫn là tạo ra cái hiệu ứng là mình tiêu hao năng lực. Cho nên mình thường ngày mình phải thường thần tòng chú tâm quan sát rất bình thường để cho cái khi mà dù cho cái việc mà cần phải tập trung cao thì mình vẫn là thoải mái, tức là mình đã quen rồi. Chứ còn là nếu mình mà không tập trung quen á, không thần tòng chú tâm quan sát quen á, đến khi mà một cái việc gì đó đưa mình mà phải thần tòng chú tâm quan sát thì mình sẽ rất mệt. Cho nên mình cứ bình thường làm công việc gì cũng thần tòng chú tâm quan sát, dù là việc đó nhẹ nhàng bao nhiêu mình cũng vẫn thần tòng chú tâm quan sát một cách tự nhiên, nhớ là một cách tự nhiên. Thì rồi á, khi mình làm một cái công việc gì đó nặng nhọc khó khăn thì cái mức độ thần tòng chú tâm quan sát của mình sẽ giúp cho cái việc làm đó nó sẽ dễ dàng hơn. Còn nếu giả sử như mình cái đồ mà chú tâm của mình mà thấp á, thì khi mình chú tâm quá nhiều á, thì nó gây căng thẳng. Cho nên là hàng ngày đóng cửa, mở cửa, mang dép, làm bất kỳ chuyện gì á, cũng cứ thần tòng chú tâm quan sát một cách bình thường ấy. Phát huy được cái niệm lực, định lực, tuệ lực, thì tự nhiên là đến cái lúc mà gặp những việc khó khăn nhất á, mình cũng vẫn là thoải mái thôi. Nhưng mà bây giờ giả sử như có những công việc mà cái ngoài cách nó buộc mình phải chú tâm khá nhiều, công việc quá nhiều làm cho mình vẫn mệt mỏi, thì có thể như vậy thì rất đơn giản thôi, tức là buông đó, buông công việc xuống đó, ngồi thư giãn ra, ngồi thư giãn ra, có thể là ngồi duỗi chân ra hoặc là duỗi tay ra đó, hoặc là dựa vào thành ghế và thư giãn ra hoàn toàn đó, là thân á, là thư giãn. Thì cứ ngồi là cứ thư giãn, buông xả ra và để cho thân tâm hoàn toàn nghỉ ngơi. Nếu mà nghỉ ngơi như vậy đó thì mình không biết thời gian bao lâu, mà nhưng mà chỉ cần 5 phút 10 phút gì đó thì mình lấy lại được cái năng lực. Theo như bên yoga đó thì người ta lý luận là thế này, mà có thể đó là không phải lý luận mà đó là cái kinh nghiệm đó. Kinh nghiệm của những người ta tập yoga đó, thì người ta nói là khi mà tập cái thế mà thư giãn buông xả hoàn toàn á, giống như cái xác chết đó. Savasana là một cái thế mà buông ra như một xác chết. Mà nếu buông như một xác chết, buông hoàn toàn như một xác chết, để cho thân tâm hoàn toàn nghỉ ngơi 20 phút thì có thể lấy lại được năng lượng mà bị tiêu hao trong 24 tiếng đồng hồ. Tức là nếu như cả ngày đó mình làm việc rất là cực khổ, nhưng mà nếu mình có thể ngồi lại mà buông ra hoàn toàn 20 phút thì lấy lại cái năng lượng, lấy lại sức khỏe hoàn toàn. Còn mình á, là mình cứ để cái căng thẳng đó nó kéo dài ra, kéo dài thêm, và hệ cứ căng thẳng chút thì nó dồn lại, nó sẽ căng thẳng nhiều, nó đến cái lúc mình suy nhược. Vì vậy cho nên á, là thật ra đơn giản thôi, tức là bất kỳ ở đâu, đang nấu ăn có thể là ngồi thư giãn buông xả một chút, cái lúc đợi cơm chín không làm gì chẳng hạn, có thể là mình ngồi là thư giãn buông xả để cho thân tâm hoàn toàn nghỉ ngơi. Bên yoga thì họ nói là 20 phút, cho theo thầy là cũng cần. nó không quan trọng thời gian, mà quan trọng cái là mình thực sự buông xuống. Tức là nếu mình thực sự buông xuống thì thời gian rất ngắn vẫn là thu hồi được năng lực. Cho nên trong Hoàng Đế Nội Kinh nó nói là điềm đạm hư vô chân khí tùng chi. Tức là khi mà mình lúc đó là điềm đạm hư vô đó. Tức là hoàn toàn là nhẹ nhàng thanh thoát như hư không. Tức là rộng lặng, thầy dùng cái từ là rộng lặng trong sáng. Tức là khi mình buông ra thì cái tâm nó rộng lặng trong sáng, mà nó nghỉ ngơi hoàn toàn. Cho thân tâm nghỉ ngơi, chứ không phải là cố gắng mà tập trung để rèn luyện. Bởi vì cả ngày mình làm việc đã căng thẳng rồi, bây giờ mình muốn là tâm mình yên, mà mình lại tối lại là mình lại còn ngồi rồi muốn ham đắc thiền đồ này kia, rồi nửa đêm ngồi phải ngồi tí ngò mèo dầu gì đó để cho báo đắc á. Mà là hành thiền mà mình hành hạ mình hành hạ thân tâm mình, đó là thiền gì cả. Thực ra đó chỉ cần đơn giản là thư giãn buông xả cho thân tâm hoàn toàn nghỉ ngơi. Thì đó, thầy thường hay lấy ví dụ là cái ly nước. Cái ly nước khi mình di chuyển thì nó sẽ trao, cái nước nó sẽ lao sao. Bây giờ mình muốn nó yên lại thì mình dùng lực để mình giữ nó lại. Thì có thể là nếu mình lực mình mạnh thì mình có thể giữ tạm thời là nó sẽ yên được. Nhưng mà nếu mà mình nước mà yên được á thì mình là mệt, phải không? Nước yên được á thì mình là mệt. Mà thực ra đó yên một hồi rồi nó cũng đồng lại. Nhưng mà bây giờ nếu mình cứ để yên đi thì nó sẽ từ yên lại thời gian nhanh nhất. Nhanh hơn rất nhiều so với mình cố gắng giữ lại. Vì vậy cho nên đó, tại sao mình lại đi định thiền, đi rèn luyện thiền định mà cố giữ tâm lại? Trong lúc đó chỉ cần là thư giãn buông xả để cho thân tâm hoàn toàn nghỉ ngơi thì nó sẽ từ định lại, từ lắng xuống. Nếu ai có đọc ngài Ajahn Chah đó, một vị thiền sư ở Thái Lan, ngài là một người rất sáng tạo, ngài cũng không có theo ai hết, ngài từ mình chiêm nghiệm. Thì có một cái lúc ngài kể lại trong cái cuốn sách ngài viết đó là ngài ngồi yên thì tự nhiên nó vào định rất là sâu. Ngài không có nói ngài hành thiền định chân tuệ gì hết, ngài chỉ ngồi thư giãn buông xả là tự nhiên ngài cái tâm ngài nó vào định rất sâu, ngài thấy rõ, rất rõ cái tâm đi sâu vào định. Định không cần phải rèn luyện mà chỉ cần thư giãn buông xả để cho thân tâm nghỉ ngơi thì từ nó định. Mà hệ từ nó định á thì tức là vô vi vô ngã, phải không? Còn nếu mình làm cho nó định á tức là hữu vi hữu ngã. Mà vô vi vô ngã thì mới chánh định, còn hữu vi hữu ngã thì cũng phải là chánh định. Cho nên cho dù có đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền gì đó cũng không phải là chánh định. Và cái định đó rồi sẽ mất, định đó rồi sẽ chán, bởi vì bất kỳ cái gì mà mình sở hữu thì mình bị chán. Còn bên này mình không sở hữu gì cả, tâm từ nó yên lại, tâm từ nó định lại, rồi khi cần thì nó khởi lên lại, rồi làm việc trở lại. Ban ngày thì mình vẫn đi làm việc trở lại. Đó. Thì trong khi làm việc cũng không có sử dụng tới bản ngã, mà sử dụng tới cái tánh biết, để cho nó thần tòng chú tâm quan sát, từ thần tòng chú tâm quan sát, từ trở về toàn vẹn trong sáng với thực tại, từ sáng suốt bình tĩnh trong lành. Đó là cái bản chất của cái tâm mình. Không phải là, cũng không phải là cố gắng của bạn ngã, ngay cả trong hoạt động hàng ngày. Hai cái điều này đó mà nếu phối hợp với nhau được, chứ là trong đời sống hàng ngày, hay là nói trước là không phải nói chung đời sống hàng ngày nữa, mà mình nói là khi hoạt động, khi có công việc gì đó để hoạt động, thì mình thần đồng chú tâm quan sát, trở về toàn vẹn trong sáng và thực tại và sáng suốt bình tĩnh trong lành. Tại ai phải là như vậy. Khi không có việc gì, hoặc là khi mình tạm gác lại công việc để cho thư giãn buông xả cho thân tâm hoàn toàn nghỉ ngơi. Đừng lúc đó đừng tính thời gian, đừng có để đồng hồ là bao nhiêu phút bao giây gì hết trơn. Bởi vì thế này á, là không phải là mình làm, mà cái đó là tâm nó sẽ từ định, nó sẽ từ từ ra, nó sẽ từ định, nó sẽ từ ứng ra lại. Cho nên á, mình không cần để thời gian gì, mình chỉ ngồi thư giãn buông xả hoàn toàn. Thì mình khoan nói là đắc cái gì hết trơn á, mà lúc đó đó là điềm đạm hư vô thì chân khí tùng chi, tức là cái năng lực của mình nó sẽ tự động hồi phục. Hoặc là cái sự căng thẳng á, cái sự căng thẳng á, nó có thể là nó sẽ giảm cái sự căng thẳng đó đi để trở về lại với cái yên tĩnh hoàn toàn.
Thì có một cái điều này là thư giãn buông xả, cái thứ tư á, cái thứ tư tức là rộng lòng trong sáng. Đó, bốn cái này. Thần trọng chú tâm quan sát là cái thứ nhất này, trở về tròn vẹn trong sáng cái thực tài là cái thứ hai này, sáng suốt bình tĩnh trong lành là cái thứ ba này, rộng lặng trong sáng là cái thứ tư, tức là rộng rang lặng lẽ trong sáng. Rộng rang lặng lẽ trong sáng, nhưng mà nói rộng lặng trong sáng cho nó nhanh. Đại khái là có ba loại người khi lúc mà họ hành như vậy á, khi mà họ thư giãn buông xả để cho tâm thân tâm nghỉ ngơi hoàn toàn á, vô sự á, thì có người chìm vào giấc ngủ, nghĩa là khi buông ra thì tự nhiên chìm vào giấc ngủ. Đó là trường hợp thứ nhất. Thì cái trường hợp này á, thầy có giải thích như thế này trong cái cuốn Sống Trong Thực Tại, thầy có giải thích là nếu mà ngủ được thì rất là tốt,
nếu mình ngủ được một chút thì rất là tốt. Giống như anh Ngọc, anh lái xe hôm nay anh đi đấy, thì anh chỉ cần là trong lúc mình lái xe mà mệt mỏi đó, anh dừng lại và anh chỉ cần ngồi yên lại, hay là nằm yên lại, thư buông xả đi 5-10 phút gì đó thì nó phục hồi lại sức khỏe, lái tiếp. Đại khái là vậy. Thì nếu như lúc đó mà nó ngủ đi một cái thì cái giấc ngủ nó rất kỳ diệu. Giấc ngủ đó nhiều khi nó chỉ cần là 5 phút thôi. À, nhưng mà cái giấc ngủ đó là giấc ngủ sâu á. Thì như thử là mình ngủ một đêm. Thí dụ như mình làm bữa trưa mình vừa đâu đó một chút, nó ngủ mất một chút thôi. Nhưng mà người mình lại sau đó là thấy khỏe lại hoàn toàn. Tức là nếu một cái giấc ngủ mà hoàn toàn giống như là thư giãn buông xả mà thân tâm hoàn toàn nghỉ ngơi vô sự đó, thì nếu mà nó chìm vào giấc ngủ thì rất tốt. Thì ở đây thầy nói thêm một chút về giấc ngủ. Giấc ngủ từ nó, cái thức và ngủ đó là từ nó đã là cái quân bình tự nhiên trong đời sống rồi. Cho nên nếu mình sống tốt thì giấc ngủ cũng sẽ tốt. Giấc ngủ nó có liên hệ đến cái thức, hai cái nó liên hệ với nhau rất chặt chẽ. Tức là một bên hữu thức, một bên vô thức, liên hệ với nhau rất chặt chẽ. Bây giờ khoa học người ta cũng thấy rất là rõ là chính cái giấc ngủ đó nó sẽ giúp tái tạo hay là sắp đặt lại tất cả mọi cái mà xáo trộn trong con người mình. Tại sao mà mấy người mà căng thẳng quá là người ta cho uống thuốc ngủ? Là bởi vì căng hay ngủ được ấy, thì nó sẽ bớt căng thẳng. Đơn giản là vậy thôi. Nhưng mà ở đây đó, nếu mà mình buông xả được để mà ngủ đó, thì là quá tốt. Bởi vì cái ngủ này á, nó phát xuất từ cái tâm mà rộng lặng trong sáng mà nó ngủ. Thì cái ngủ đó vẫn là thiền. Cái ngủ đó vẫn là thiền, chứ không phải là ngủ là nó ra ngoài thiền. Cái thức của cái ngủ là giống như hai mặt của cái bàn tay. Cái mặt này mà nó yên, thì mặt này nó cũng yên. Mặt này nó đứng yên, thì mặt này nó cũng đứng yên. Cho nên hệ ban ngày mà mình thần trọng chú tâm quan sát sáng suốt định tĩnh trong lành thì ban đêm tâm cái giấc ngủ cũng rộng lành trong sáng. Cho nên đó, đừng có quá là ép cái giấc ngủ quá. Phải ngủ tự nhiên. Tất nhiên là cũng phải là mình ngủ vừa phải thôi, chứ không phải là mình cố ngủ cho nhiều. Nhưng mà những cái người mà bị tai biến thì cách tốt nhất là họ phải ngủ cho thật nhiều. Cái bà mà siêu Taylor đó, bà nói, tức là bà kinh nghiệm bản thân bà, sau này bà khuyên là những người mà bị tai biến là để cho họ ngủ rất là nhiều. Cái tấm giấc ngủ là nó sẽ từ đằng nó từ tái tạo lại. Cái cơ thể mình nó có một cái khả năng là từ tái tạo, từ sắp đặt lại. Thì cái việc sắp đặt nó thuộc về vô thức. Cho hữu thức xen vào là có khi là thật về bên xe khác. Chính cái vô thức á, để trong lúc vô thức á, thì nó mới là làm việc tốt nhất. Cho nên á, thật ra là đơn giản là chỉ cần ngồi lại một chút để cho nó ngồi thư giãn, buông xả, tức là không làm gì hết, chẳng phải cố gắng buông bỏ cái gì hết á. Đừng nghe nói buông xả rồi phải bỏ cái này, bỏ cái kia, bỏ cái nào cũng phải bỏ gì. Tức là coi như mình ngồi yên cho thân tâm nghỉ ngơi là đúng nhất. Khi mình ngồi yên cho thân tâm nghỉ ngơi thì á, nó không có một cái lực nào để mà ép cả. Chứ còn khi mà mình cố gắng mình định á, tức là mình ép nó lại, còn bên này mình không có một cái lực ép nào hết, cho nên nó sẽ yên hoàn toàn. Nó khác với cái yên của một cái lực bị ép. Bị ép thì nó cũng có thể yên, nhưng mà xong rồi là nó bung lên. Còn cái yên này là nó sẽ từ yên hoàn toàn. Cái tự yên đó nó rất là thoải mái, rất là tự nhiên. Đó. Thì có ba trường hợp đó, là trường hợp ngủ. Nếu như thực sự mà mình thư giãn buông xả hoàn toàn mà nó ngủ thì rất tốt, bởi vì mình có cái căng thẳng gì đó, mình có những xáo trộn gì đó, cho nên đó, tự nhiên nó phải đưa mình vào cái giấc ngủ để cho nó có thời gian nó điều chỉnh. Vì vậy cho nên tôn trọng giấc ngủ. Nhưng mà cũng phải là cố gắng mà ngủ cho nhiều là sai. Nhưng mà nếu mà trong cái nhu cầu ngủ mà nó tự động mà nó ngủ là rất tốt. Cho nên tôn trọng giấc ngủ của người khác. Khi mà người khác ngủ là không gây tiếng động, cũng cố gắng là làm cách nào mình đừng có để cho là làm cho người ta bị thức giấc vậy. Thì đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai á, là sau khi ngồi lại một cái, thư giãn buông xả cái, thì tâm cứ lao sao, nó cứ khởi lên cái này, nó khởi lên cái kia đủ thứ hết thôi. Thì á, điều đó có thể là rất nhiều người gặp trường hợp này, gặp trường hợp ngủ cũng không ít, nhưng mà gặp trường hợp này cũng ít, bởi vì hai cái này là hai cái trạng thái, cái tâm của mình á, vốn nó cũng có hai cái tình trạng đó. Một tình trạng á thì khi là nó sẽ tắt đi, nếu tắt đi trong điều kiện tốt á, thì đó là một giấc ngủ ngon, hoặc là nó cứ cái tâm nó cứ lao xa thì á, thực ra cái điều này về phân tâm học á thì nó rất là rõ ràng, đối với Phật giáo thì càng rõ ràng hơn nữa. Tức là khi cái tiến trình tâm của mình mà nó bị rơi vào trong vô thức á, tức là mình cái nó lưu lại được, nó lưu vào trong vô thức á, thì bây giờ nó ở trong vô thức á, nó cũng tự hoạt động, nó hoạt động rồi nó cũng lớn dần ở bên trong, rồi đến một cái lúc nó sẽ trồi lên. Thì cái trồi lên cái lúc bình thường tại sao mình không thấy nó trồi, thực ra nó trồi hoài, lúc nào nó cũng trồi lên hết á. Nhưng mà mình không thấy trời là bởi vì mình đang nhìn cái hoa, mình đang thích cái hoa, mình đang làm công việc, cho nên nó trời lên mình đâu có biết, mình đâu có để ý đâu mà biết. Nhưng mà khi mình ngồi mình yên làm một quá thì lúc đó nó trời lên, lúc đó mình mới thấy nó trời lên. Chứ còn lúc kia mình lo nghĩ chuyện này nghĩ chuyện kia, làm chuyện này làm chuyện khác, mình tức là cái tập trung của mình vào chuyện khác, do đó mình đâu có để ý. Có người nói rằng tại sao khi con ngồi xuống cái tự nhiên thấy ngứa ngứa ngáy, thấy ngáy hoài. Thật ra cái ngứa ngáy đó là lúc nào cũng có, nhưng mà mình đâu có để ý, đâu có biết. Nhưng mà khi ngồi yên làm cái thì lúc đó không có chuyện gì để làm hết trơn, thì lúc đó thấy ngứa ngứa ngáy đại khái vậy thôi. Cho nên là nếu mình hiểu được điều đó thì mình cứ để tự nhiên, đừng cố dẹp nó đi. Còn khi mà giả sử như mình theo dõi hơi thở ấy, thì khi nó khởi lên như vậy mình cố gắng giữ tâm nơi hơi thở để cho nó đừng có khởi lên nữa, do đó nó mới tạo ra một cái đối kháng, tạo ra một cái đối kháng giữa cái mình muốn định lại, một bên thì nó cứ trồi lên, bên thì cứ định lại, bên thì trồi lên, do đó nó mới sinh ra một cái lực đối kháng. Nếu cái lực đối kháng này mà nó không ổn á, thì nó sẽ sinh ra tội phạm nhập ma là do ở đây. Tức là quá tham vọng để đạt được định. Trong khi đó đó thì mình cứ tạo ra những cái xung động để cho nó trồi lên. À, tức là làm một cái chuyện là đốt nhà rồi giật, đốt nhà rồi giật, cứ làm một cái chuyện đó. Tức là mình cứ làm cho nó cháy lên, xong rồi là mình cố gắng giật, mà cứ ngày nào cũng làm như vậy thì cho vô ích. Nếu mà hằng ngày đó mình làm việc đàng hoàng, tức là thành thần chú tâm quan sát đàng hoàng, tức là mình không có đốt nhà, mình không có thêm dầu thêm lửa vào trong vô thức ấy, thì làm sao mà nó cháy lên được. Mà khi cháy rồi ấy, khi đó mình cứ cố gắng mà ngồi mà cứ dập. Cho nên đó, nếu trong trường hợp thứ hai, trường hợp này trong thiền định nó gọi là trào cự hay là trào hối. Trào cự thường thường là nói đến cái tâm nó nghĩ đến cái đối tượng hiện tại hoặc là tương lai, còn hối đó là nghĩ đến đối tượng quá khứ, gọi là trào hối. Và một tình trạng đó là thứ hai, đó là tình trạng hôn trầm. Thì cái tình trạng mà ngủ đó thì là hôn trầm, nhưng mà cái ngủ là hôn trầm là khi mà mình cố nắm bắt một đối tượng mà nó không nắm bắt được, nó không thể nào nắm bắt được thì mới gọi là hôn trầm. Ví dụ như thế này nè, một em học sinh đang lại là tập trung hoàn toàn vào để học bài, nhưng mà nó không thể tập trung được thì có hai cái làm cho không thể tập trung được. Một á là nó nghĩ chuyện này nghĩ chuyện kia, thì đấy gọi là trào hối, cho nên nó không tập trung vào học bài được, nó cứ nghĩ chuyện đi chơi hoặc là nghĩ chuyện này chuyện nào gì đó, làm cho nó không thể nào mà tập trung được, thì cái đó gọi là trào hối. Còn trường hợp mà nó ngồi vô một cái thì nó chán nản muốn buông ra, chán nản buông ra, không tập trung được, thì cái đó gọi là không trầm. Còn ngủ là khác, tức là mình hoàn toàn thư giãn buông xả và mình hoàn toàn thoải mái thì nó ngủ. Thì nếu như mà hoàn toàn thoải mái mà ngủ thì cũng tốt, không sao. Từ khi là cái ngủ đó là mình phát hiện là cái mình hay bị tình trạng mê ngủ. Cái mê ngủ như vậy á làm cho tâm mình nó không được sáng suốt. Nhưng mà nếu giả sử như bây giờ mình ngồi mình thư giãn buông xả thì mình ngủ một giấc, mà khi mình thức dậy á mình thấy rất là khỏe khoắn mà rõ ràng trong sáng, thì tức là giấc ngủ đó là giấc ngủ tốt. Còn trường hợp thứ hai là khi mà những cái xung động, những cái tập khí nó khởi lên á, thì cái này á là khi mình nhìn thấy, quan sát vi tế đó, quan sát tâm vi tế đó, thì mình sẽ thấy ra được hai loại. Một loại đó là nó là cái quá khứ, tức là những cái tập khí ở trong quá khứ nó khởi lên thôi, không phải là cái mình muốn như vậy. Tức là cái mà nó tự khởi lên mà mình không phải mình muốn như vậy mà nó tự khởi lên ấy, thì cái đó là quá khứ. Nhưng mà có chừng một điểm này, tức là khi cái mà quá khứ đó khởi lên ấy, thì mình thường hay có hai cái thái độ. Một là muốn dẹp nó đi thì tạo ra thêm một lực đối kháng. Hai đó là mình nghĩ tiếp thêm vô. Thí dụ như thế này, tức là mình giận một người nào đó, thì bây giờ tự nhiên cái cơn giận đó nó khởi lên lại. Thực ra cái khởi lên lại này nó chưa có tạo nhân, cái đó là vô nhân, tức là nó là cục cái lực xung động nó vô thức trong quá khứ, bây giờ nó khởi lên lại thôi, chứ không phải là sân. Nó chỉ là cái hồi tượng về cái sân, chứ không phải là sân. Nhưng mà khi cái hồi tượng về cái sân đó nó khởi lên đó, thì cái sân của mình là tiếp nối cho nó. Do đó mình phải phân biệt được hai điều, hay là nói một cách khác là mình đừng có hai thái độ này. Khi cái cái xúc động đó nó khởi lên thì mình cứ để tự nhiên mà thấy thôi, mình cứ thấy thôi, vậy thôi. Thấy với cái tâm mà nghỉ ngơi tư giác buông xả đó, coi như thì ai làm gì làm, cứ khởi lên thì cứ khởi, mình cứ thấy vậy thôi, chứ không có không quan tâm, nên là cứ thấy lại cứ thấy, không bận tâm, chẳng phải không quan tâm, nó cứ khởi lên thì mình cứ thấy vậy thôi, chứ không có là muốn dẹp nó đi, mà cũng không tiếp nối thêm cho nó. Tức là mình khi nó khởi lên rồi là lúc đó không phải là sân, mà chỉ nhớ lại cái sân thôi, sau đó mình nội sân lên tiếp thì cái đó là phải phân biệt cái điều đó. Nên nhìn nó một cách bình thản, vẫn là thư giãn buông xả, vẫn thân tâm vẫn nghỉ ngơi. Giống như bây giờ tôi nghỉ ngơi thì ai làm gì thì làm. Khi á, nếu mà cái tâm mình vẫn cứ để như vậy, để mà nhìn một cách bình thản á, thì trong một thời gian không biết là bao lâu, nhưng mà nó sẽ tự động dừng lại một cách ghi lại, tức là nó dừng hết luôn, nó im bặt luôn. Nhưng mà tại vì sao mà mình cũng không im bặt được, là bởi vì hai lý do mà thầy nói đó. Một là muốn dẹp nó đi, muốn dẹp nó đi tức là tương dục phế chi tức cố hưng chi, tức là muốn dẹp nó đi tức là làm cho nó càng mạnh thêm. Hai á, thật ra tại vì mình á, mình tin cái bản ngã của mình hơn là tin cái tâm. Chứ cái tâm á, nếu mình cứ để cái tâm yên á, nó sẽ tự có giải pháp, nó sẽ cho mình giải pháp một cách rất chính xác. Còn nếu mình cứ ngồi mình tìm ra giải pháp á, thì giải pháp đó là giải pháp do mình đưa ra, do bản ngã đưa ra, cho đó không phải là cái giải pháp mà thực sự là chính xác. Tức là cái tâm nó có một cái cảm nhận là luôn, cái tâm nó ứng tự ứng. Còn mình á, mình tính toán là mình tính toán theo cái kiến thức của mình, theo cái tình trạng của mình, cho nên thế nào nó cũng chủ quan và nó trật. Vì vậy cho nên á, cứ để tự nhiên thôi. Cứ để tự nhiên thì cái tâm nó sẽ khi mà những cái xung đồng nó khởi lên á, thì nó hết đà của nó là nó sẽ tự động hết. Cũng giống như cái ly nước mà thầy nói đó, tức là nó trao lao một chút xíu rồi tự động nó sẽ hết. Thì khi nó hết á, thì lúc người ta dùng từ bậc nhất là rất là chính xác. Người ta dùng từ bậc nhất là rất chính xác, bởi vì lúc đó là muốn khởi nó cũng khởi đó, nó yên hoàn toàn. Còn khi mà mình cố gắng mình làm cho nó yên, mà nó yên được á, thực ra trong đó nó vẫn còn cái độ căng thẳng của nó. Dù yên đi nữa, nó cũng phát xuất từ một cái căng thẳng mà nó yên. Cho nên á, bây giờ nó thực sự là không phải yên, chưa phải thực sự yên. Còn bên này là nó yên hoàn toàn luôn, ngắt. Nó tự động ngắt đi. Đó là còn trường hợp thứ ba đó, thì trường hợp này là, tức là trường hợp này thì trường hợp rất tốt, tức là cái hồi đó thì là hoàn toàn nó đúng là nó cứ lắng dịu và nó đứng lại hoàn toàn, tức là tâm nó hoàn toàn yên tĩnh, thì đó là trường hợp tốt nhất. Còn hai cái trường hợp kia đó thì chỉ một bên đó là có thể là hôn trầm, một bên có thể là trào cự, thì cả hai mình chỉ cứ thấy vậy thôi, mình chỉ quan sát vậy thôi. Thì đây cũng là thiền định, nhưng mà cái định này á là định vô vi vô ngã, tức là cái tâm nó sẽ tự định, tức là mình buông ra, buông cái sự can thiệp của bản ngã và để cho tâm nó tự định. Cái cách đó là như vậy, để cho tâm tự định như vậy. Tức là thầy đã giới thiệu bốn trường hợp đó. Ba trường hợp đầu là trong hoạt động, và trường hợp thứ nhất là trường hợp mà từng cái công việc cụ thể. Còn trường hợp thứ hai á, là chỉ cần biết là tâm mình bị mất thực tại hay là trở về với thực tại. Còn trường hợp thứ ba là cái tâm đối với tất cả trở về được cái trạng thái mà nguyên sơ của nó, đó là cái sự sáng suốt định tĩnh thông lặng. Còn khi mình không có việc gì hoặc là mình tạm ngưng công việc để mình thư giãn buông xả để cho thân tâm nghỉ ngơi, thì mình chỉ nói là mình thư giãn buông xả thân tâm nghỉ ngơi thôi, nhưng mà lại là vô tình nó lại đi vào, tức là mình không can thiệp thì nghỉ ngơi, cho nên mình không can thiệp, và chính vì không can thiệp đó cho nên mới thấy ra được là cái tâm nó sẽ từ định lại một cách dễ dàng, bởi vì đó công việc đó là công việc của tâm, cái công việc của cái bản tâm của mình, cái đó không phải là công việc của bản ngã. Cho nên hai cái định đó nó khác nhau. Thì hôm nay thầy giới thiệu cái trường hợp thứ tư, đó là trường hợp mà rộng lòng trong sáng. Khi mình rộng lòng trong sáng thật sự đó, tức là cái trường hợp mà vô ngồi mà rộng lòng trong sáng thực sự đó, thì lúc đó là trong ngoài đều không, tức là nói theo Đức Phật đó, thì đó là an trú vào không định, vào cái định không định này không phải định của Bồ Tát, thì không này là an trú tánh không, không phải là cái không mà của cái không vô biên xứ, là thức vô biên xứ hay là vô sở hữu xứ, đâu phải như vậy, không phải là cái không đó, mà là cái không của một cái tâm mà rộng lặng từ trong ra ngoài. Rồi bây giờ còn thời gian để cho các Phật tử hỏi.
Dạ các thầy, chúng con được biết là nó sinh ra định hay sinh tuệ, nhưng con hiểu pháp là không phải con định trước của một cái sinh tuệ.
Cái chữ sinh này đó, nó không có nghĩa là sinh ra. Chữ sinh đó, nó không có nghĩa sinh ra, mà chữ sinh này đó là nương tựa vào nhau. Chữ sinh ấy, còn chữ sinh này có nghĩa là nương tựa vào nhau, kết hợp với nhau. Giống như mà ngũ hành mà sinh và khắc ấy. Chữ sinh này nó không phải là cái này nó sinh ra cái kia, mà nó là kết hợp với nhau, hay là nâng đỡ lẫn nhau. Ví dụ như bây giờ thầy cầm cái ly nước lên uống, mà thần trọng á, tức là giới, thần trọng trong cái việc mà cầm cái ly sao cho nó vững, nếu mà bên này không vững thì đưa thêm cái tay nữa để cầm, thì cái việc mà mình cầm cái ly chính xác á, cái đó là giới. Và cái sự mà chú tâm vào cái việc cầm này đó, tức là tâm không có sao lạnh vào trường khác, thì đó là định. Và hệ mà có giới định đó đó, thì tự nhiên mình sẽ thấy rõ là mình đang làm gì, thấy rõ là mình đang để xuống hay là mình đang đưa lên hay là mình đang uống như thế nào, đó là mình là rõ ràng. Còn giả sử như bây giờ tâm thầy để ở đâu á, rồi cái thầy cứ cầm cái ly nước uống thì cầm cái gì, khi cầm chặt đó, nó thì cái cầm chặt đó là không có giới, và vì do không có chú tâm vào đây đó cho nên không có định, mà vì vậy cho nên đó, cũng không biết rõ là mình đang làm đúng làm sai như thế nào, mình không biết, cho nên đó là không có tuệ. Như vậy giới định tuệ đó là nó phải nương tựa vào nhau, không có thiếu cái nào được hết. Bây giờ thầy lấy một ví dụ khác, ví dụ như là mình cầm một cái gương để mình soi mặt, ha, mình cầm cái gương để soi mặt thôi, thì cái tay mình cầm cái gương đó là giới, và giữ cho cái gương mà nó đứng yên ấy, thì đó là định, và mình thấy mặt mình rõ ràng, soi mặt mình rõ ràng ấy, đó là tuệ. Nếu mà không có cái gì, cũng có cái giá hay là cái tay cầm hay là cái gì đó để cho cái gương nó yên ấy, thì cái gương không thể đứng yên được. Cho nên nếu mà không có giới thì nó sẽ không đứng yên, không có định. Và nếu mà không, cái gương mà nó cứ lắc như thế này thì không thể nào mình thấy mặt mình được, không? Tức là cái gương mà nó không định á, không thể nào thấy gặp mình được. Cho nên hoặc là bây giờ mình lấy một cái thau nước, mình mới để một cái chỗ. Thì khi mình để lên một cái chỗ cho nó cân bằng á, thì cái chỗ để đó là giới. Và khi chỗ để cân bằng á, thì nước nó sẽ là yên lặng. Và nước sẽ yên lặng thì lúc đó nó mới phản chiếu được tất cả mọi cái cảnh vật ở trong cái này. Mình mới thấy cái mặt, ví dụ như mặt nước á, mặt nước hồ á, nếu nó sống thì mình sẽ nào mình thấy cái bóng cái núi hay là cái mây gì hết á. Nhưng mà khi nước mà nó yên hoàn toàn là mình thấy đám mây, mình thấy núi, mình thấy tất cả cảnh vật xung quanh nó dò xuống đó. Thì đó, ba yếu tố này nó luôn kết hợp với nhau, không thể tách rời nhau. Chứ không thể, không phải hiểu theo nghĩa là giới cho tròn đủ rồi cái đấy mới đến định, rồi định mới sinh tuệ. Thực ra nếu không làm đúng thì giới trợ ngài định và định trợ ngài trợ. Tại sao giới trợ ngài định? Thí dụ giờ mình làm một cái việc gì đó mà nó không biết mình làm như là đúng hay sai, mình cứ phân vân không biết làm đúng hay sai, thì tức là tâm làm sao định được? Tức là một người mà cứ sợ không biết cái giới của mình đã đúng chưa, đã trong sạch không, cứ luôn luôn cứ lo lắng cái giới mình có trong sạch không, thì không thể nào mà định được, định tâm được. Còn một cái người mà định tâm quá đi cả, cho nên không đủ bén nhạy để mà thấy ra được cái tính chất vô thường, cái khổ, cái vô ngã một cách rất là bén nhạy, ở một cách rất là tinh tế. Bởi vì cái tâm nó cứ định rồi á, nó thấy cái gì cũng yên vậy thôi. Định như vậy là trở ngại cho tuệ, chứ không phải định sinh tuệ chỗ nào hết. Thì cái mà mình gọi là trực giác á, tức là tiếp xúc trực tiếp với mọi sự mọi vật á, thì đó mới là trí tuệ. Tiếp xúc mọi sự mọi vật như nó là thì mới là trí tuệ. Còn với tâm định á, thì có chừng là coi như mình cứ để đó đi. À, mình cũng quan tâm thôi, tâm mình yên rồi thôi. Cho nên nó trở ngại. Và không phải là giữ giới cho thật trong sạch rồi mới định, hành thiền định cho được cái này cái kia mới tuệ. Mà giới định tuệ trong tất cả cái thành đồng chú tâm quan sát đó, nó sẽ phát huy cái giới định tuệ nó lên luôn luôn đồng đều. Bởi vì trong tín tấn niệm định tuệ đó, thì Đức Phật Ngài nói nếu mà tín nhiều quá thì sinh tham. Tín là nhiều quá, tức là nếu mà mình cứ phát triển một chiều đó, cái người mà đức tin nhiều đó là tham, muốn cầu cái này, tin hay tin Phật nhiều chừng nào cầu nhiều chừng đấy. Thế nên đó, tín là thì sinh tham, Đức Phật nói tinh tấn thì sinh dao động, tinh tấn quá sinh dao động, tức là cứ cái này sẽ làm cho đúng. Không được làm sai, làm đúng, làm sai, làm đúng, làm sai, cái này đúng chưa, sai chưa. thì nó sẽ dao động. Rồi á, cái người mà niệm nhiều tức là nó quá đi cái sai thì nó tròn vẹn thôi, thì là cố bám lấy đó thì cũng không được. Chính là khi mà mình bám, càng bám chừng nào, càng cố niệm chừng nào, càng sắc niệm chừng đấy. Cho nên niềm cũng là bình thường thôi. Niềm tức là vừa đủ tròn vẹn với thực tại là được. Chứ đừng cố gắng nắm giữ. Định nhiều quá thì sinh trì trệ. Và tuệ tức là vừa đủ thấy mà tâm không động, đủ thấy như đi thật mà tâm không có khởi lên dao động gì cả. Thì lúc đó tuệ đó thì mới là tuệ. Còn bây giờ một người biết nhiều quá, một cái người biết nhiều quá đó, tức là tuệ quá nhiều, hiểu biết quá nhiều, cho nên bây giờ không thể nào nhìn nó như thật được nữa. Mà nhìn cái này thì nói là nó có bao nhiêu yếu tố gì luôn, là ngồi cứ phân tích đùm luôn, cho nên không thể nào mà thấy được nó như thật được. À, cho nên tuệ nhiều quá đó thì sinh nghi. Thì người ta sẽ nghĩ tức là không bao giờ mà mình nhìn nó như là thực sự nó là, mà khi nào nhìn cũng là không biết nó thế này thế kia thế kia thế nào. Thành nó sẽ nghĩ đó, nghĩ là vậy đó. Nghĩ tức là nó không có, nghĩ là gì, nghĩ tức là nó không quyết định được, nó không rõ ràng minh bạch được, mà nó cứ nhập nhằng phân vân, không quyết định được. Mà không phân vân, không quyết định được thì không yên tâm. Còn nếu mình nhìn cái hoa mà mình tâm mình vẫn hoàn toàn mình làm trong sáng, phản ánh trung thực ấy, thì mình hoàn toàn yên tâm. Cho nên giới sinh định, định sinh tuệ ở đây, chữ sinh ở đây tức là ba yếu tố này nó là một, nó là tâm đó, cái tâm đó, nhưng mà cái tâm đó nó thể hiện ba cái mặt khác nhau, không phải là cái này sinh ra cái kia. Với lại là cái này thầy mình cũng có thì giờ, chứ còn thầy cũng nói sơ sơ thôi, có thể đọc trong cuốn sách thầy viết hoặc là nghe thầy dạng nhiều lắm. Là giới định tuệ nó có hai loại: giới định tuệ từ tánh, tức là từ nên mình ứng ra, từ trong tâm nó ứng ra, và hai là giới định tuệ chế định. Thì mình thường thường là mình theo cái giới định tuệ chế định, chứ mình chưa ứng ra được cái giới định tuệ từ tánh. Giới định tuệ là nó có sẵn trong từ tánh, bây giờ mình ứng ra thần tòng chú tâm quan sát chính là giới định tuệ. Ứng ra cái trở về toàn vẹn trong sáng của thực tại chính là giới định tuệ, và sáng suốt định tĩnh tâm lành cũng chính là giới định tuệ, và rộng rang lặng lẽ trong sáng cũng là giới định tuệ.
Ví dụ như trong kinh 16 hơi thở thì nói là mình theo dõi, mình biết là hơi thở vô hơi thở ra, thì như vậy có đúng hay không, hay là khi mà mình đã để ý tới hơi thở vô hơi thở ra là mình đã bị cột vô cái gì rồi?
Không, thực tế đây hồi nãy thầy nói rồi đó, cái này hồi nãy thầy nói rất rõ, tức là nó có hai cái. Một á là mình cố gắng cột cái tâm mình vào cái tức là cố gắng mà tập trung tư tưởng vào cái mà hơi thở vô hơi thở ra là khác. Còn bây giờ mình ngồi thư giãn buông xả thì mình cũng thấy hơi thở vô thở ra vậy, nhưng mà là thấy một cách toàn vẹn. Còn bên kia là nếu mình phải đếm hay là mình cố gắng nhìn nó ở đâu đó thì không thể nào toàn vẹn được. Không thể nào tròn vẹn được, tức là mình chỉ tạm mượn để mà định tâm vậy thôi, chứ còn thực ra không thể nào tròn vẹn được. Muốn tròn vẹn đó thì mình chỉ hoàn toàn thứ dạng bốn cả, tức là hai bên khác, tức là không làm gì cả, không cố gắng theo dõi hơi thở ở đâu, không cần đếm hơi thở, không cần giữ tâm gì cả, cứ để tâm hoàn toàn thứ dạng bốn cả thì vẫn cảm nhận hơi thở như thường, mà lúc đó mới là cảm nhận một cách tròn vẹn. Một bên buông xuống thì thấy toàn vẹn hơi thở, cái đó mới thực sự là niềm hơi thở. Thì lúc đó thở dài, thở ngắn, thở cách gì là đều thấy rõ hết. Còn một bên đó, bây giờ mình chỉ coi nó là mũi để coi sự hơi thở nó ra làm sao, vô làm sao, để cố gắng để mà mục đích là để định tâm lạc. Thì như vậy mình đâu có thấy được cái toàn vẹn cái động tác thở. Hay là mình chỉ thấy ở nơi... nên nó bụng thôi, thì nó làm sao mình thấy được toàn vẹn cái động tác thở. Mà trong đó có cái câu nói này: cảm giác toàn thân khi thở vô, cảm giác toàn thân khi thở ra. Đó. Tức là cảm giác toàn thân đây tức là toàn động tác thở, toàn bộ động tác thở. Mà cái đó là rất đơn giản thôi. Thì bây giờ mình cứ ngồi thư giãn buông xả ra một cái là mình cảm nhận được toàn bộ đằng một cảm giác thở. Cái cảm giác cái động tác thở đó nó ảnh hưởng lên toàn thân, chứ không phải là nó chỉ là ở bụng hay là ở mũi à. Còn đếm là còn chặt nữa bởi vì đếm cứ ngồi mình đếm thì tất nhiên là mình cứ lo đếm cho nên mình không thể nào tròn vẹn được với thở.
Thầy có nghĩ đến là nó một cái phương tiện thiền xảo, tức là cái người mà ngồi xuống đầu nó cứ nghĩ ngoài chuyện này chuyện kia, thì đó là một cách để cho họ yên hay là sao?
Rõ ràng thầy nói là từ bây giờ thầy nói có hai loại đó. Một loại đó tức là mình đem cái bản ngã ra, dùng ý chí của bản ngã và muốn đạt được cái tâm định, cho nên mình cố gắng mình rèn luyện mình làm thế này thế kia, thì đó là một chuyện khác. Còn một bên đó là hoàn toàn buông xuống để cho thân tâm nghỉ ngơi, và khi mà buông xuống cho thân tâm nghỉ ngơi thì lúc, chính lúc đó là lúc chánh niệm tỉnh giác. Bởi vì lúc đó đó là cái tâm nó đã hoàn toàn trở về lại cái thực tại. Vì khi buông rồi rồi đó thì tâm nó không có chạy cái đối tượng nào nữa hết, thì nó đã hoàn toàn trở về cái thực tại, cho nên đó là chánh niệm. Và nó đang biết rõ cái thở, hoặc là biết rõ cái gì, nói chung là biết rõ toàn thân. Và nếu lúc đó đó, nhưng bây giờ nó đau, giả sử như có cái gì đau, thì lúc đó bắt đầu là nó sẽ có một bên thì cố giữ hơi thở, còn một bên là bị chi phối qua đau, và như vậy là sẽ có hai cái, phải không? Cho nên nó mới sinh ra rất nhiều đối kháng ở trong cái việc mà mình cố gắng giữ cái tâm trên cái hơi thở đó. Trong lúc đó đơn giản là đau thì lúc đó mình biết đau, tại cái tâm mình nó buông xuống rồi thì bây giờ đau thì nó biết đau. Mà lúc đó chim hóc vẫn cứ ngán, tất cả mọi chuyện xung quanh đều thấy, đều nghe, đều biết hết. Nhưng mà cái biết đó là hoàn toàn là ở trong cái trạng thái thư giãn, buông xả, nghỉ ngơi hoàn toàn. Nó tất cả mọi cái đều đến đi mà vô ngại, tức là nó đến thì đến, nó đi thì đi, mà mình cũng không giữ lại, mà mình cũng không đuổi nó đi. Cho nên vạn pháp vẫn cứ y nguyên, tâm mình là hoàn toàn là nghỉ ngơi vẫn ở trong cái sóng lặng trong sáng. Khi mà nó buông xuống, nó nghỉ ngơi hoàn toàn thì nó sẽ là rộng lặng trong sáng. Với cái tâm rộng lặng trong sáng đó, rồi thì bây giờ con người vô chào thì vẫn biết, vẫn chào lại bình thường. Nhưng mà trong nếu như mình ngồi mình định đó, thì có ai vô chào mình cái là mình bực mình nữa hay là có một tiếng đồng là làm mình bực mình nữa. Và lúc đó là mình đang đến 1, 2, 3, 4, 5, bây giờ tự nhiên không biết đến tôi đâu rồi, nghe ai chào một cái tôi không biết đến tôi đâu rồi.
Thầy, tại vì chúng con là coi như là cũng là sơ cơ, nhiều khi cái tập khí rất là nhiều, thì cái vọng tưởng luôn luôn nó có cả, thực sự là cả ngày luôn luôn là nó bị kéo theo. Thực sự là ngay cả cái khi mà mình muốn thận trọng chú tâm quan sát, cũng phải có một cái ý là mình muốn làm chuyện đó. Còn nếu không thì thực sự ra là cái cuộc sống là mình bị cái nghiệp, hay là mình bị những cái tư tưởng nó kéo. Thực sự ra là trong cái bước đầu tiên đó, thì có rất là cái buông đó, không phải là đơn giản. Ngay cả khi thầy bảo mình ngồi xuống, mình buông hết tất cả, thành cái thân mà mình muốn buông ra cũng không có dễ. Chính vì vậy mà nó có những cái khóa học để mà mình thư giãn như thế này, mình cũng phải có những cái cách để mà cái thân thư giãn. Còn cái tâm còn khó hơn nữa. Thật sự là con thấy rằng là cái khó là làm sao để mà mình từ từ mình có thể buông được cái tập khí đó, mình buông được cái đó.
Thí dụ như khi anh nói đó, thì thầy ngồi là hoàn toàn thư giãn buông xả, cho nên nó mình nghe nó rất rõ. Tức là nếu mà trong người thầy mà có cái gì hết thì nó sẽ không thể nào mà nghe còn vẹn được. Thí dụ như trong thầy đang bị một cái, đang dính vào một cái chuyện gì đó, hoặc là đang nghĩ cái gì đó, hoặc là có bức xúc gì đó, thì không thể nào mà mình nghe còn vẹn được hết. Cho nên á, trong cái cuốn mà sống trong thực tại đó, là cái chương đầu tiên là thư giãn buông xả. Tại sao cái buông xả là nó để giúp cho mình là đừng có ý đồ gì cả, đừng có ý đồ ngồi thiền, đừng có ý đồ đắc đạo, đừng có ý đồ làm giải thoát. Mình càng muốn giải thoát là càng bị trói buộc, đừng có bao giờ muốn giải thoát cả, mà là phải giác ngộ thì nó tự động giải thoát. Giác ngộ thì nó tự động giải thoát, chứ muốn giải thoát là càng sợ thêm. Ví dụ như mình thấy cái sợi dây mà mình tưởng con rắn, rồi mình sợ hãi, lo lắng, tìm đủ cách này cách kia để mà loại trừ con rắn, thí dụ như vậy đi. Rồi bây giờ đấy, mình lại muốn là làm thế nào để mà dẹp bỏ cái sự sợ hãi đó, thì thật ra cái chuyện đó là vô ích. Cho dù bây giờ có ngồi lại để mà dẹp bỏ được sự sợ hãi rồi thì thấy sợi dây ấy cũng đủ sợ nữa. Còn giác ngộ thì tự nhiên giải thoát là sao? Tức là thấy, nhìn cho kỹ thì thấy đó là sợi dây ấy, thì sẽ tự nhiên bao nhiêu sợ hãi tự nhiên hết. sợ hãi, lo lắng, tính toán gì tự nhiên sụp đổ hết, không còn gì hết. Thế nên tại vì sao mà có tham muốn, rồi có tạo tác, có trợ thành, là tại vì vô minh. Mà vô minh á, cụ thể là không thần trọng chú tâm quan sát, đơn giản là vậy thôi. Còn nếu mình thần trọng chú tâm quan sát thì luôn luôn mình sáng suốt biết mọi chuyện, mình biết mọi chuyện rồi á, thì lúc đó mình sẽ không có cái chuyện gì để sợ hãi, lo lắng, buồn phiền nữa.
Thì nói về cái quán, thì theo con hiểu á, là khi nào mà mình đạt tới một cái mức độ định nào đó tốt á, thì mình cũng có thể hướng tâm về một cái điều gì đó để mà mình tạm gọi là quán, là để nhìn sâu, nhìn thấy được cái như ấm lạ hay gì đó, thì thầy hay nói như vậy. Thì con thấy thầy không có nói gì về tới cái quán á.
Cái đó là một cái nhầm lẫn rất lớn, nhầm lẫn cực kỳ lớn, là chữ quán này. Cho nên thầy mới không dùng chữ quán, mà thầy nói là tùy duyên thuận pháp, chứ không nói quán. Tại vì quán đó, cái chữ quán đó, thì Đức Phật Ngài nói này.
Bây giờ thầy đọc một câu kệ mà biết liền. Đức Phật nói này: quả thật điều nguy hại, người ngu sinh sợ tiêu, hủy phần sáng của mình, từ chạy đầu chính nó. Câu đó là nghĩa là sao? Tức là vốn bây giờ nếu mà mình buông xả ra đó, thì mình đã sáng, hoàn toàn sáng rồi. Nếu thực sự mình thư giãn buông xả ra đó, thì lúc đó tâm đã sáng suốt, định tĩnh trong lành hoàn toàn rồi. Đó. Bây giờ mình khởi lên một cái quán, mà cái quán đó nó thực sự là quán theo cái gì? Nếu thần trọng chú tâm quan sát thì đã quán rồi. Nếu quán có nghĩa là soi chiếu để thấy đúng sự thật, thì thần trọng chú tâm quan sát là quán rồi. Tại sao mình lại ngồi mà khởi tâm quán? Khi mình khởi tâm quán, tức là hủy phần sáng của mình, từ chạy đầu chính nó. À, tại sao từ chạy đầu? Tức là lẽ ra cái tâm nó đang sáng suốt như thế này, mình lại khởi lên một cái tâm muốn biết. À, tức là người ngu sinh sợ tri. À, quả thật điều nguy hại, người ngu sinh sợ tri, hủy phần sáng của mình, từ chạy đầu chính nó. À, cái câu kệ số 72. À, cho nên thầy mới nói thần trọng chú tâm quan sát thì nó đã là quán rồi, trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại thì đã thấy rõ nó ra rồi, và bây giờ thấy cái gì cũng sáng suốt, định tĩnh trong lành, thì tức là đã trở về được cái phần sáng của mình rồi. Bây giờ là khởi lên, mà bây giờ này khởi lên quá thì lấy cái gì để quá? Nếu lấy sự thật đó để quá thì mình phải bật dứt tư tưởng, bật dứt mọi suy nghĩ, thì khi đó mới thấy sự thật, giống như tấm gương á. Nhưng mà bây giờ đấy, mình khởi lên ý muốn biết, muốn truy tầm cái sự thật đó, với cái biết đó, tức là khởi lên muốn biết, muốn được, và là sợ ti sợ đắc. Nhưng mà khi mình muốn biết đó thì mình sẽ làm lại hoàn toàn thì mình mới biết. Còn nếu mà mình không làm lại hoàn toàn á, mà mình biết đó, thì tất cả cái biết đó đều là do cái kiến thức của mình mà ra, đúng không? Tức là mình lấy kiến thức của mình để ép vào cái thực, cho nên á lại ra cái thực, mình lại ép cái kiến thức của mình vào, cho nên cũng là chia làm hai, đây là gọi là phân biệt. Còn cái đầu của mình á lẽ ra là để lằng lẽ như vậy á, thì nó là trong sáng, tức là rộng lằng trong sáng, rộng lằng thì trong sáng. À, mà bây giờ á mình lại khởi lên truy tìm một cái điều đó, thì cái truy tìm đó thực ra là chính là mình đem cái kiến thức của mình ra để truy tìm. Mình nếu không có đem kiến thức của mình ra để truy tìm thì mình đã phản ánh nó một cách hoàn toàn trung thực mà không cần suy nghĩ gì cả, tức là vẫn cứ để tâm lặng lẽ sáng suốt, định tĩnh trong lành. Tất cả những cái điều mà thầy nói đều là quán hết, nếu hiểu chữ quán đúng. Thần trọng chú tâm quan sát chính là quán, trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại đó chính là quán, sáng suốt định tĩnh trong lành chính là quán,
rộng rang, lặng lẽ, trong sáng chính là quán. Bây giờ thầy mới ví dụ tấm gương. Giả sử như ở đây là một tấm gương. Thì bây giờ người nào đồng đầy gì á là trong tấm gương đó nó cũng thấy đồng đầy. Người nào đưa tay thì tấm gương đưa tay. Mà hai người đưa tay thì nó thấy hai người đưa tay. Không? Một người mở cửa đi ra thì tấm gương nó cũng thấy một người mở cửa đi ra. Không? Thì tấm gương đó đó nó phải không khởi lên một ý gì hết. Còn nếu nó khởi lên cái ý, nó nói người này mấy tuổi, người kia là cái gì gì đó, hoặc là tại sao người đó lại đi ra. Nếu nó chỉ cần khởi lên như vậy thì kẽ đầu nó làm hai, tức là sao? Tức là một mặt là cái tâm, cái đáng lẽ ra là cái tâm lặng lẽ là nó là nhất quán, thì nó lại khởi lên một tư tưởng, thành nó thành hai. Đó, cho nên nó gọi là kẽ đầu nó làm hai là vậy, tức là nó trở thành hai đó. Đáng lẽ nó chỉ lặng lẽ để thấy ra thì đi ra, mới là thấy đúng như nó là. Đó. Người kia qua người cái đầu qua thì nó cũng trong gương nó cũng thấy như vậy, tức là nó cứ phản ánh mà phản ánh cả hết tất cả một lần luôn. Nên cái chữ quán mình đã bị hiểu lầm cả hàng ngàn năm nay. Chữ quán là mình đã hiểu lầm hàng ngàn năm nay, tưởng đâu là mình truy tìm cái sự thật đó, mà thực ra đó chỉ có sự thật mới phản ánh hoàn toàn sự thật, chẳng ai truy tìm nó được cả, không ai truy tìm được nó cả. À, cho nên đấy, thực ra trí tuệ không phải là cái mà cái hiểu biết của lý trí, mà hệ mình quán là sinh ra lý trí rồi. Trí tuệ là phản ánh trung thực, chứ không phải là tìm hiểu để thỏa mãn lý trí. Nhớ cái chuyện đó chẳng thôi, tức là mình lặng lẽ mình nhìn, đó là quán. Chữ quán, bởi vì chữ quán là dịch ra từ cái từ vipassana, mà vipassana có nghĩa là thấy minh bạch, thấy không qua một khái niệm nào, không qua tư tưởng, không qua khái niệm, không qua bất kỳ cái gì, mà là thấy trung thực, thì cái đó mới gọi là quán. Còn mình nữa, mình ngồi mình nói ồ cuộc đời sao mà vô thường quá, thế này thế kia gì đó, tức là tư tưởng. Và đôi lúc cái tư tưởng đó nó gắn vào cái sự thật. Thí dụ như khi mình nói cuộc đời vô thường quá, là trong đó là mình có bi quan trong á. Cái thực ra vô thường là một vẻ đẹp của đời sống. Mình nói vô thường quá là tại vì mình thích cái hoa quá, bây giờ nó héo mất cái tơ, mình cho vô thường. Lúc đó cái vô thường mà của mình mà nghĩ đó là bi quan. Trong khi đó đó thì nàng Pachatara đó thì thấy nước chảy xuống, thì lúc đó cái tâm nó hoàn toàn vắng lặng, thì nó thấy tất cả mọi cái đều tĩnh lặng hết. Có không, mình vẫn còn lao sao cái lý trí muốn tìm hiểu đó là có chuyện chạy đầu làm hai.
Cho câu hỏi là như vậy thì trong cái kinh tứ niệm xứ mà nói là tôi nhìn thấy là một đống xương khô hay là đờn máu mủ này kia thì
không phải, đúng nhưng mà không phải ngồi tưởng tượng đó, không phải ngồi tưởng tượng mà mình phải nhìn thật, nhìn vào sự thật. Thí dụ như các cái vị thị theo đó, người ta đi vào trong nghĩa địa, người ta mình nhìn thấy một cái xác chết. Hôm mới để cái xác chết vô đó thì nói như vậy. À, các vị đó ngồi nhìn, ngồi quan sát, thì mới là thấy là quả dạ can rồi nó tới, nó xé xác ra, máu chảy ra. À, ngày hôm sau tới thì thấy nó đã thối, nó bay mùi hôi. Tức là thấy cái thực, tức là nhìn thấy cái thực, chứ thôi mình đó là mình tránh né những cái thực đó để muốn mình sao cho thật đẹp chứ. Đó, chứ không phải là quá là ngồi mà bây giờ ngồi đấy, tự nhiên cái ngồi mình nghĩ thấy cái bộ xương khô rồi thì nhưng có nhiều người là lấy cái bộ xương ra để mà quán là nó không phải đâu. Không phải như vậy. Mà là thấy thực á. Ví dụ như bây giờ một chiếc xe nó tông một người chết, bị đầu óc nó nạo rồi chặt ra, nó máu rồi nạo rồi chạy ra đó,
mình không dám đối diện với sự thật đó, mình tránh né liền, mình sợ hãi tránh né. Còn quán tức là nhìn thẳng vào sự thật đó để thấy là à, để ra cái đầu đẹp đẽ này đó, nó chạy máu ra rồi nó chạy rồi kia ra là một đống bị nhẹ như vậy, để mình thấy ra cái sự thật vậy thôi. Tức là mình con người mình nó sống che giấu sự thật. Chữ quán ở đây có nghĩa là mà nói là soi thấu là thấu về đấy, chứ không phải thấu là tự nhiên cái mình ngồi mình nghĩ trong đầu trong óc người ta đang sao rồi trong bụng người ta đang sao. Không phải như vậy.
Nếu mà như thầy giải thích như giờ nó con nó thắm thức và để giữa cái thiền quán với thiền tuệ đó, nó có cái liên quan.
What? Thiền quán là thiền tuệ đó. Chữ quán đó có nghĩa là quan sát. Cho nên mình nói là quán tự tại Bồ Tát. Thực ra quán tự tại Bồ Tát, Bồ Tát tức là chính là cái tuệ giác của mình đó này. Tức là cái tuệ giác quán lại chính mình. Tức là nhìn lại chính mình, quán tự tại. Đôi lúc đó, người ta dùng cái từ dịch ra tiếng Việt Nam là soi chiếu. Chữ quán đó, là dịch chính xác là soi chiếu. Nhưng mà có nhiều người đó, tại vì chữ quán đó, cho nên cái ngôn ngữ nó mệt lắm. Chữ quán nó dùng cho một cái khác, như là quán tượng thì nó khác. Quán tượng là khác. Thí dụ như quán tượng là thế này. Khi thầy Phật tử dân cho thầy một cái món ăn thì thầy ngồi phải là quan sát cái món ăn này và suy nghĩ, ví dụ như suy nghĩ về cái bản chất của món ăn đó, là món ăn này nó chỉ là tứ đại, thì cái tứ đại này nó chỉ để nuôi sống cái tứ đại này thôi, thì nó không phải là ngã, không phải nhân, không phải chúng sanh, không phải thọ giả gì cả. Đó. Tức là thấy ra bản chất của nó, chứ không phải là chỉ nhìn trên món ăn mà thấy ngon thôi, mà là thấy bản chất thực của nó chỉ là tứ đại, và mình đây cũng chỉ là tứ đại. Đó, đại khái như vậy. Hoặc là vật thực này là do thí chủ người ta dâng cúng, cho nên là mình ăn là phải là để tu tập, để mà sống đúng pháp, chứ không phải ăn để mà để cho mình đẹp để thế này thế kia, để mà nuôi dưỡng cái thân, ví dụ như vậy. Tức là Đức Phật ngài dạy như vậy, sợ rằng là những ông sư ông ngồi ông ăn là ông chỉ thấy ngon quá là ông thích, rồi thậm chí là ông cứ biểu người ta đem tới đồ ngon cho mà ăn, ví dụ như vậy. Cho nên Đức Phật ngài mới nói là phải đi khất thực, ai cho gì ăn ấy. Còn nếu người ta có đem tới cho gì thì ta cứ cho gì thì ăn ấy. Đó. Và phải quán đó là chỉ là tứ đại thôi, tức là phải tránh tư duy đó. Nói chung cái quán này theo nghĩa là tránh tư duy, thì cái đó là gọi là quán tượng, thì cái quán nó khác. Còn bên này, cái quán của bên này là vipassana, nghĩa là thấy ra minh bạch thì nó khác, thấy ra một cách trong sáng thì nó khác.
Cho con có một câu hỏi quán luôn thầy về tức là cục nhìn sáng suốt soi chiếu ở đây nhìn là nhìn bằng mắt hay là mình nói một cách nó chi tiết hơn là mình giác ngộ
tức là cái này con nghe cho rõ ha. Tức là nếu cái gì có qua mắt thì mình dùng mắt, nếu cái gì qua mắt thì mình dùng mắt. Thí dụ như khi mình nhìn cái hoa này mà tâm mình sáng suốt định tĩnh trong lành thì tức là quán. Quán tức là thấy rõ nó mà tâm không dao động, đó là qua mắt. Này bây giờ qua tai, ví dụ như nghe một âm thanh, giả sử một người họ chửi mình đó, thì mình dao động liền. Còn nếu mình thực sự sáng suốt mà nghe đó, mình nghe một cách bình tĩnh sáng suốt thì đó chính là quán. Chữ sáng suốt ở đây tức là do tâm không dao động, tức là không bị tư tưởng, không bị quan niệm, không bị tình cảm gì chi phối cả, mình chỉ thấy phản ánh trung thực như tấm gương. Cái này là quán rồi. Bây giờ mình ăn thì mình thấy ngọt, thấy béo hay là thấy như thế nào đó, thì mình chỉ thấy như vậy thôi, tức là vẫn thấy được ngọt, vẫn thấy những cái độ thứ, nhưng mà cái tâm mình vẫn là lặng lẽ trong sáng, thì đó là quán. Ngửi mùi cũng vậy, nếm về ngửi mùi hay là tiếp xúc. Thường thường tiếp xúc là mình tưởng tượng. Thường thường hệ tiếp xúc cái gì thì tưởng tượng, nghe cái gì là tưởng tượng xen vào, rồi thấy cái gì là tưởng tượng xen vào, ngửi cái gì, nếm cái gì là tưởng tượng xen vào. Thì bây giờ là không có cái tưởng tượng mà là thấy trực tiếp một cách trong sáng, gọi là đại quán. Biết cũng vậy, tức là qua mắt tai mũi lưỡi thân ý đều phản ánh trung thực thì gọi là quán. Đó, tức là vipassana đấy, là quán. Hay là tuệ, tuệ chiếu, hay là minh sát, thì đó là quán. Nhưng mà có một cái nữa, có khi không cần bắt qua mắt tai mũi lưỡi thân ý. Tức là có thể mình ngưng hoàn toàn mắt tai mũi lưỡi thân ý, nhưng mà cái tâm vẫn sáng, thì cái đó là cái quán. Tức là cái quán của một cái tâm mà rộng lặng trong sáng, tức là mình đã trở về đúng với cái tâm rộng lặng trong sáng, bây giờ nó từ chiếu sắp chiếu ra thôi. Cho nên cái lúc đó đó là tâm mình hoàn toàn lặng lẽ, và mình có thể là phản ánh tất cả mọi sự mọi vật một cách hoàn toàn lặng lẽ. Có thể qua mắt tai mũi lưỡi thân ý, mà có thể không cần qua mắt tai mũi lưỡi thân ý, mà tâm vật chiếu sáng, thì lúc đó là cái quán đó, đó là nó đạt tới chỗ, tức là nó đã là chiếu sáng viên mãn.
Có phải là giống như cái nói thoại thánh, giống như trong cái cầu kinh quán tự tại bồ tát hồng thâm bát nhã, có phải là cái quán không?
Cái quán tự tại á, tức là soi chiếu lại mình, tức là cái người có tuệ giác. Chữ Bồ Tát có nghĩa là người có tuệ giác. Người có tuệ giác soi chiếu lại mình thì thấy ngũ uẩn giai không. Tức là nói như thế này cho nên dễ hiểu, nói vậy là khó hiểu, còn nói như thế này dễ hiểu. Bây giờ thầy nhìn cái hoa này mà tâm mình, tâm thầy hoàn toàn rộng lặng trong sáng, thì đó chính là quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Còn nếu như bây giờ thầy thấy cái hoa này rồi thấy cảm thấy thích thú, rồi ưa thích, rồi muốn chiếm hữu, thì đó là ngũ uẩn. Ngũ uẩn đang khởi lên, chẳng phải ngũ uẩn giai không, phải không? Tức là đó là ngũ uẩn đang khởi lên, nắm bắt đó, tạo tác đủ thứ, thì đó là ngũ uẩn khởi lên. Còn bây giờ nếu thầy nhìn cái hoa này mà tâm vẫn hoàn toàn rộng lặng trong sáng, thì đó tức là ngũ quán tự tại Bồ Tát, tức là cái người có tuệ giác soi chiếu này, soi chiếu cái sắc á. Cho nên lúc đó sắc tức thì không, không tức thì sắc là vậy. Tức là sắc mà cũng như không, mà không mà vẫn là thấy sắc. Thế là đại khái là vậy. Tức là khi cái tâm mà nó đã rộng lành trong sáng, hay là sáng suốt định tĩnh trong lành, thì lúc đó sẽ tất cả những cái đó đều là chiếu kiếm ngũ uẩn giai không, mà lúc đó không có khổ đau. Chỉ có mình khởi lên cái thế này thế kia nó mới tạo ra khổ đau thôi.
Thầy nói là khi mà mình nghe mà không có tưởng tượng xem vào, tức là mình chỉ nhìn qua và mình nghe, làm thế nào mà có thể đạt được? Bởi vì khi mà bây giờ con nghe thấy con hổ thì tự nhiên trong đầu con sẽ nhây hình ra một hình một con hổ. Làm sao mà con nghe mà không có tư tưởng
xem vào
được?
Đúng rồi. Cái này nghe cho rõ nghe. Chính vì vậy mà phải thấy ra. Chính vì vậy mà mình phải thấy ra. Tức là trong cái thấy đó, nó có hai cái. Một cái thấy hoàn toàn trực tiếp của trí tuệ, là chỉ thấy mọi sự mọi vật như thực, và đồng thời có một hoạt động của lý trí. Đồng thời đó, lúc đó có một hoạt động của lý trí. Và cái hoạt động của lý trí này đó, nếu bị bạn ngã xen vào thì nó sẽ bóp méo sự thật, làm cho mình không thể nào thấy sự thật như thật nữa. Vì vậy cho nên đó, cái người mà soi chiếu đó Thế thì chỉ quán này này, chỉ quán theo nghĩa là vipassana, tức là thấy rõ ra đấy. Tức là cái việc của người đó tại sao mà phải thành tầng chú tâm quan sát, tại sao mà phải trở về tròn vẹn trong sáng với cái hiện thực đó, là để thấy ra rõ cái gì là cái thấy như thực, và cái gì là có tưởng tượng xen vào, cái gì là do tư tưởng thêm vào, là mình phải thấy rõ. Phải thấy rõ ra ra cái điều đó thì khi đó mình mới là, lúc đó mình vẫn có tư tưởng, vẫn có tưởng tượng. Thực ra mình không thể bỏ đi tư tưởng, bỏ đi tưởng tượng được. Nhưng mà khi mình đã thấy được sự thực á, thì lúc đó cái tưởng tượng với lại là cái tất cả những cái mà đó, đó nó không còn che lấp cái thấy như thực nữa, mà nó lại là hỗ trợ cho cái thấy như thực. Tức là bây giờ ví dụ như thế này nha, thầy nhìn cái này, tâm mình thầy hoàn toàn rộng lặng. Thì cái giây phút mà thầy nhìn cái hoa này một cách hoàn toàn rộng lặng á, thì không có một cái gì khởi lên hết. Nhưng sau đó thì cái ý thức, cái lý trí của ý thức nó sẽ nói rằng là đây là hoa lan màu tím. Nó sẽ nói như vậy. Tốt. Cũng được. Nhưng mà mình phải biết rằng là cái hoa lan màu tím đó là tương đối. Bởi vì con mắt của con người ấy, thì thấy hoa lan màu tím, chứ còn một cái con bò đó thì nó thấy đó là thức ăn. Con bò đó nó thấy đó là thức ăn, và nó có thể nó không thấy màu tím, nó thấy kiểu khác. Và con dơi đó, ví dụ con dơi đó, thì nó không thấy, mà nó chỉ cảm nhận qua cái cánh của nó. Vì vậy cho nên ấy, là mình phải thấy rằng là cái phản ảnh hoàn toàn trung thực, mình phải, tức là cái mục đích của tu hành là gì, là thấy ra hết tất cả những thứ đó để biết ra là cái gì là xen vào đúng, cái gì là nó làm trở ngại cho cái thấy biết đúng, để mình trở về lại được với cái thấy biết đúng. Và khi mình trở về lại cái biết thấy biết đúng rồi đó, thì mấy cái kia đó, nó trở thành là trợ tác trợ lý. Nó trợ lý, nhưng mà lúc đó trợ lý đó thì nó sẽ tưởng tượng rất đúng, cho nên nó không còn tưởng tượng sai lầm nữa, tức là không còn ảo tượng hay là vọng tượng nữa, mà tưởng tượng lúc đó đóng một vai trò chính xác. Vì vậy cho nên mình phải hiểu rõ tưởng tượng là gì, hiểu rõ tư tưởng là gì, hiểu rõ quan niệm là gì, hiểu rõ tình cảm là gì, hiểu rõ sanh là gì, hiểu rõ tham là gì, hiểu rõ tất cả mọi thứ là gì, thì khi đó mình mới có thể là có một cái nhìn rõ ràng minh bạch về mọi sự mọi vật. Mà cái đó chính là cái mà gọi là vipassana, tức là thấy rõ ra mọi việc minh bạch. Còn mình á, thì mình tưởng là cái tưởng tượng, thậm chí đó là vọng tưởng hay là ảo tưởng, mà mình cho là thật, thậm chí là như vậy. Thì không ai nói, cứ muốn vậy thì cứ làm vậy. Nhưng mà chính cái người đó là tự rước lấy cái đau khổ cho chính mình. Đó. Ví dụ như mình tưởng tượng cái đó sẽ là ăn cái này vô thì sẽ là ngon, nhưng mà ăn vô cái nó đau bụng thì cái đó là từ mình hại mình, là cái là như thế. Cho nên là phải tại sao mà phải thành công chú tâm quan sát, là bây giờ mình phải học lại đánh vần ABC lại từ đầu để nhìn lại tất cả các pháp, nhìn lại đi đứng nằm ngồi, nhìn lại tất cả mọi chuyện của mình đi, để mà thấy ra. Nhưng mình không phải là làm như vậy để thưởng thức, không phải làm như vậy để đạt được cái gì cả, để chỉ duy nhất là thấy ra thôi. Tức là để mình thấy ra được toàn bộ cái con người mình thực sự là cơ cấu của người mình, cái gì ảo, cái gì thực, cái gì là làm cho mình đau khổ, cái gì như thế nào đó, là trở về tròn vẹn trong sáng với chính mình để thấy ra tất cả những thứ đó. Nhưng mà trở về không được, cho nên bây giờ đầu tiên phải thành công trung tâm quan sát cái đã. Chứ không qua thành công trung tâm quan sát không có cách nào mà trở về tròn vẹn trong sáng với mình được. Thì vậy thôi. À. Đây là hết giờ rồi. Chị hết được cuối cho nên là
như vậy thì thì mình ở dưới.